còn đầu bạn giống như như chư Phật chư Bồ Tát gọi là bản sinh, bản sinh xuất sinh có mặt xuất hiện là gọi là sinh. Thì đến giờ này lão tử sâu bí khổ nào tự tự biết rồi, đó là định nghĩa 12 chi phần nhân duyên. Và quý vị cần nhớ nhớ kỹ nội dung đó, đừng nói lệch ra nội dung đó, nói lệch về chính vì sương mù không hiểu nội giải thiết theo của Đức Phật. Nội dung của duyên 12 chi phần nhân duyên là vậy. Và đố mà có một cái nhà luận điển nào bài tài trong cuộc đời này có thể tìm ra một cái pháp nào mà thoát ly cái nội dung của trình bày, cái pháp nào mà có mặt trong cuộc đời mà không có mặt trong 12 chi phần nhân duyên, không có mặt trong cái nội dung của 12 phần chi chi phần nhân duyên của trình bày thì không bao giờ có thể tạo ra.
Như vậy mình gọi là trí tuệ của thầy tốt.
Nếu tôi nói khác đi là trình bày thì chạy một túi mà thôi, tôi còn có chín thì như vậy mà nói nữa thì cũng vậy thôi, không bài thì chạy cái yếu của mình thôi. Nên nội dung như vậy là chặt chẽ và chắc chắn rồi đó. Thì vì muốn thì về thì tự tâm tư để tỏ cái tín cái gì cái gì. Thì bây giờ tôi trình bày tiếp những cái bài học qua cái định nghĩa nội dung của 12 phần chi phần nhân duyên như vậy. Vậy thì chúng ta có thể rút được những bài học nào từ cái phần mà Thế Tôn vừa dạy? Định nghĩa duyên khởi, nói về duyên khởi, định nghĩa duyên khởi, đặc định duyên khởi là định nghĩa 12 chi phần duyên khởi đó. Chúng ta rút được những bài học nào, những bài học mà trong kinh Vô Lượng Nghĩa nói rằng chư Phật và chư Đại Bồ Tát lần lượt trình bày nghĩa lý sâu xa của giáo lý duyên khởi. Thì bây giờ tôi xin trình bày, đây là phần của chúng tôi, hoàn toàn tư duy của chúng tôi. Chúng tôi trình bày dựa theo kinh, các kinh mà chúng tôi vừa giới thiệu để chư Phật tự nghe. Và thì Phật tử tiếp tục về trầm tư, và tôi cho rằng đây là những nghĩa lần lượt sẽ là những nghĩa lý sâu xa của giáo lý duyên khởi. Thứ nhất, khi Đức Phật trình bày như vậy là cái pháp giới này là chỉ có 12 chi phần nhân duyên mà sinh, không thể có một pháp nào có mặt ngoài 12 chi phần nhân duyên. Có nghĩa là gì? Cả pháp giới này là duyên khởi, đó là cái luận thứ nhất. Nếu ai nói rằng Đức Phật có giác ngộ một cái pháp nào đó ngoài duyên khởi là chuyện này, là chuyện này. Lâm sừng thọ và lâm rùa giờ từ không lâm vào chỗ nào, đó là quyết định. Chứ đến khi nào thì Phật tử thấy rõ và quyết định như thế này là có niềm tin vào duyên khởi, hay là niềm tin vào giáo lý vô ngã vô lượng nghĩa. Không có niềm tin này, không thấy như vậy, không tin chắc chắn như thế này là đang còn lạng bạc, đang còn lạng bạc dao động. Đó là bài học thứ nhất. Khi mà nói rằng tất cả các pháp do các chi phần của pháp giới duyên khởi này, duyên sinh này mà có, thì như vậy các pháp không có tự ngã. Cho nên hoàn toàn không có một sự ngã nào có mặt trong cuộc đời này, trong sự pháp giới này hay là trong tam trụ, không có một sự ngã nào có mặt cả. Hết thảy cả pháp tâm lý, vật lý, sinh lý, vân vân, tất cả đều là rộng không sự ngã. Dù cái pháp đó gọi là cái pháp đó đến từ đối tượng của ý niệm như lâm rùa sừng thọ hay giờ tử thâm lâm, và đó cũng là rộng không sự ngã. Khi mà quyết định rằng các pháp là rộng không sự ngã, không có sự ngã, thì những câu hỏi về nguồn gốc của cái từ ngã này, các từ ngã này là những câu hỏi hoàn toàn không được thành lập, những câu hỏi hoàn toàn không hợp lý, những câu hỏi hoàn toàn không hợp tình, những câu hỏi hoàn toàn không phù hợp với thực tại, hay là nói các đi những câu hỏi đó không phù hợp với giáo lý của Phật, những câu hỏi đó hoàn toàn ở ngoài giáo lý của Đạo Phật. Những câu hỏi về nguồn gốc của các pháp là như vậy. Cái vũ trụ toàn là pháp giới duyên khởi nó quay như thế này, thì trong khi sự quay của cái pháp giới duyên khởi này thì vô lượng của nhân dân như thế này thì là chưa có thể hình dung ra được. Thì hình ảnh nếu vẽ ra thì đó là những đường tròn, những xoắn ốc, những đường tròn miên man trong vũ trụ này. Và trong những đường tròn đó không bao giờ người ta có thể tìm được đặt vấn đề thì tốt là chỉ điểm khởi đầu và điểm kết thúc. Cho nên khi với giáo lý duyên khởi này, Đạo Phật tuyên bố vô trụ vô chung, cuộc đời vô trụ vô chung, chứ không có kết thúc. Và vì phủ nhận thì quá điểm có đầu và có kết thúc, khởi đầu và kết thúc, cho nên Đạo Phật phủ nhận tất cả các câu hỏi về nguồn gốc của con người và nguồn gốc của vũ trụ, và phủ nhận cả những lý thuyết cho rằng có nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ, có một cái đấng sáng tạo ra vũ trụ này. Tất cả những cái đó hoàn toàn không phù hợp với giáo lý duyên khởi. Tất cả đó thì chú trước đó đều bị giáo lý duyên khởi phủ nhận. Đó là cái điều học thứ ba mình học về giáo lý duyên khởi. Bài học thứ tư, khi mà các ngã tướng đã không còn mặt rồi, giống như trước đây chúng tôi trình bày một thật lời một người không bao giờ sinh con cả, thì làm chi để nói được trường bàn để người con trai con gái của người thật lời đó, làm chi để nói con cháu của người thật lời đó. làm chú điện nói thì đẹp dấu thì thành bất thành chú của con cháu của người thật ngủ đó nữa. Thật nữ không có con thì làm gì ba mình dùng con cháu và thật ngủ. Thì cũng vậy, khi tất cả các pháp đã rốt không từ nhà rồi thì con bàn chí định chuyện liên hệ đến cả từ nhà đó nữa, là bàn chí định chuyện đi và đến của cả từ nhà, bàn chí định chuyện sinh và diệt của từ nhà, bàn chí định chuyện tốt và đẹp của từ nhà. Tuy nhiên là vô khử, vô lai, vô sinh, vô diệt, vô cẩu, vô tịch. Thì mình thấy là bất 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 cả tất cả khi nhất, khi gì, khi thử, khi lai, khi sinh, khi diệt, khi cẩu, khi tịch. Đó. Thành thử vì vậy mà gọi là khí tất cả, là bởi vì sao? Tất cả những cái này là nói về liên hệ đến cả ngã tướng, mà ngã tướng đã không có, nói chí đến cả cái thuộc tính của cái ngã tướng đó. Cho nên tất cả các cái đó gọi là vô khủ, vô lai, vô sinh, vô diệt, vô nhập, vô gì, vô thường, vô đoạn. Và đi học thứ tư. Và từ từ đại học thứ tư này, thì cái mà gọi là ngã tướng, gọi là tướng đi, tướng đứng, tướng khứ, tướng lai, tướng sinh, tướng diệt, tướng còn, tướng mất, tướng xấu, tướng tình, tướng hơn, tướng diệt. Cái đó là những ngã tướng xuất hiện. Và những cái ngã tướng do các cái niềm về ngã xuất hiện, làm cho nó xuất hiện, thì chính từ thân của các cái ngã tướng, cái gọi là đi, là đứng, vân vân, tất cả cái đó là hoàn toàn do duyên sinh, chứ không phải nó. Các cái tướng nó cũng rất không từ ngã, có nghĩa là không có sự chuyển đi, không có chuyển đứng, thực sự không có chuyển đi, chuyển đứng, không có chuyển bất chuyển sinh chuyển diệt. Cho nên gọi là khi thường, khi đoàn, khi thử, khi lai, khi sinh, khi diệt, khi nhất, khi diệt. Và bài học thứ tư duy nhất rồi.
Bài học thứ năm, quý vị biết rằng Đức Phật vì một cái lý do mà ra đi tìm đạo, đó là cảm nhận thâm trầm thống khiếp về nỗi khổ đau của con người, của chính từ thâm ngài, của Jayudala, của phù vương Tịnh Phạn, của hoàng hậu Maya, hoàng hậu Mahabharata, của tất cả tiểu thần, của nhân dân Ấn Độ và của tất cả chúng sinh. Thầy đi từ nỗi khổ đau đó mà ra đi tìm con đường để tự mình đi ra khỏi khổ đau và giúp mọi người đi ra khỏi khổ đau. Vì vậy dưới cội Bồ Đề bên bờ đi lưu tiền, Đức Phật khởi sự tư duy từ sự thật khổ đau đó. Cho nên khi giải tự đế, Đức Phật tuyên bố về khổ đế đầu tiên. Và cái tư duy ngài, khởi điểm tư duy của ngài là gì? Do đâu có khổ, ngài đi ngược lại, ngài tìm ra khỏi vô minh. Cho nên khi cái duyên khởi, cái sự thật duyên khởi, mà được tóm tắt, Đức Thế Tôn tóm tắt là tự hữu cố bị hữu, tự vô cố bị vô, tự sinh cố bị sinh, tự diệt cố bị diệt, thì ngài được ngài trình bày qua 12 chi phần nhân duyên, có nghĩa là liên hệ đến con người và liên hệ đến chúng sinh, đặc biệt là liên hệ đến con người. Cho nên thì 12 chi phần nhân duyên này là một cái sự triển khai của cái giáo lý duyên khởi, một sự trình bày khá rộng rãi giáo lý duyên khởi để thích ứng với con người. Cho nên mới có sầu dĩ khổ nào, mới có lục nhập sắc thọ tượng hành thức ở xin lỗi, mới có nhận thị trật thân ý, mới có lục nhập. Còn chư thiên có nhiều cảnh giới, không có mắt, hoặc là có không có mùi, không có mùi, mà giá trị có mùi thì tị căn mà không có tị thức, tất nhiên không sử dụng cái gì mùi cả, không sống chi về cái hương, cái thế giới hương cả. Có những cái cảnh giới mà không dùng chi về cái miệng, vâng vâng. Còn cảnh giới không dùng chi về lỗ tai, nhiều khi mình có cái lỗ tai để trang bị dài dài được. Cho nên đặc biệt thì lục nhập này là nhấn mạnh đến chúng sinh, là chúng ta, là người trên trái đất này. Thì duyên khởi là dài như vậy. Thành vì khi loại 12 nhân duyên để đoàn diệt, là nói đến chuyện đoàn diệt liên hệ với con người. Còn thì duyên khởi là vẫn còn từ hệ của duyên khởi, mà còn nghĩa là phạt về duyên khởi, vạn là duyên khởi. Những thắc mắc còn lại là về việc gì cả. Những thắc mắc còn lại về duyên khởi là về việc chúng ta. Thì chỉ bốn phần của chúng ta muốn giữ duyên khởi là phải vượt qua, thì đục chảy tất cả thắc mắc đó. Giống như lục độ nói, cái còn lại thì bí mật còn lại của cái thực tướng của các pháp là nằm ở phía Huệ Minh, chứ không phải là phía của ngài lục tổ hay là chân lý gì cả, cũng nằm ở vũ tổ của ngài Huệ Minh. Tất cả cái thắc mắc còn lại vì giáo lý duyên khởi là ở phía chúng ta, và cái thắc mắc đó nó thường thường được đề khởi, được phát xuất từ ý niệm tập khí chấp ngã, gần như phải còn ngã mà thấy được, gần như còn ngã mà hiện hữu, gần như phải còn ngã mà hữu lý. Cho nên bắt đầu nghi ngờ phân vân về giáo lý duyên khởi, về giáo lý vô ngã. Nhưng cái đó là công phu của mình để làm cho tiêu dập tắt thôi. Bài học thứ năm về giáo lý duyên khởi. Khi mà Đức Phật dạy rằng tất cả các pháp do 12 chi phần nhân duyên này, có nghĩa là sự có mặt của một chi phần nhân duyên là sự có mặt của 11 chi phần kia. Không có một chi phần nào có mặt độc lập cả, không có thể vô minh có mặt một mình trong tạp giới này. mà không hề có cái vô minh một mình. Tất cả cái 12 cái đó làm lên một cái gọi là vô minh. Thì 12 cái đó tập khởi hiện tạo ra một cái gọi là vô minh. Mình dám đặt tên cho là vô minh. Hành cũng vậy, không có thì cái mà thân hành, khẩu hành, ý hành từ nó có, mà nó phải do vô sinh, nó do mình một chi phần còn lại sinh cho nó. Tuy nhiên là mỗi chi phần của 12 chi phần nhân duyên cũng là vô sinh. Vì vậy cho nên khi mà đoàn diệt một chi phần, có nghĩa là đoàn diệt cả 12 chi phần, chứ không thể nói rằng, nếu tôi nói rằng tôi ái tôi đoàn hết rồi mà tôi vô minh còn, thì hiện tại là không phù hợp giả lý với thời. Ái hết có nghĩa là 12 chi phần nhân duyên, thằng giống như một cái khoen, vòng tròn 12 cái khoen mà làm bung đi một cái khoen thì tất cả thì vòng nó bị đổ này. Bây giờ chỉ đoàn ái không thôi là tất cả thì vòng đó đổ, cho nên khi nó tập để Đức Phật thì tuyên bố về ái để cho tất cả chúng sinh và người này tập trung vào cái khấu ái đó mà đoàn. Thế bằng đoàn tan cái khấu ái đó là cả 12 chi phần nhân duyên đoàn diệt, tự nhiên là tà đạo thì chấm dứt và đi vô chẳng đạo. Muốn đoàn thức cũng được, muốn đoàn hành cũng được, thân hành, khẩu hành, ý hành cũng như Phật cái diệp dạy cũng được, như Đức Bổn Sư dạy cũng được, thân hành, khẩu hành, ý hành cũng được, mà muốn đoàn vô minh cũng được, như các kinh đại thường nhấn mạnh đoàn vô minh. Tuy nhiên đoàn tự chấp thủ tướng hoàn toàn cũng được. Tuy nhiên độ một khâu nào là độ tất cả 12 khâu đó. Tuy nhiên là tà đạo độ hy sinh cũng độ, mà là bị học thứ năm mình nhớ. Bài học thứ 6, khi 12 chi phần nhân duyên này là biểu trưng cho toàn thể pháp giới này. Quý vị có thể tìm một pháp nào mà thoát ly được 12 chi phần nhân duyên không? Chắc chắn là không. Và khi mà đã kết luận rằng tất cả pháp giới này là nằm chỉnh do 12 chi phần nhân duyên mà sinh khởi, tồn tại và đoàn diệt, thì quý vị biết rằng một pháp có là do chính cả cái pháp giới này có mặt, hay là do 12 chi phần nhân duyên làm cho nó sinh khởi, còn nghĩa là do pháp giới vô khởi này sinh khởi nó, hay nó khác đi, sự có mặt của một pháp mà mình đứng nghiên cứu, những đối tượng để của mình tìm hiểu của mình á, thì chính cái pháp đó là sự có mặt của pháp giới vô khởi. Do đó là đưa đến cái ý niệm sự thật là một là tất cả, một là pháp giới, và tất cả là một, pháp giới là một, đó là sự thật, một là tất cả là một. Khi mà tất cả chúng ta mà đoạn từ hết ái thù thì chúng ta sẽ sự thật một là tất cả và sẽ có thần thông tự tại. Nhưng mà bởi vì chúng ta chỉ hiểu thì vô ngã này thì một là tất cả là một, nó chỉ nằm phớt phớt trên bề mặt ý thức của mình mà chưa thể nhập hoàn toàn cái tâm hành vào tự tại. Cho nên khi mình chưa có đạo thần thông mà chưa giải thoát, vậy thôi. Đây là bài học thứ 6. Bài học thứ 7. Khi mà chủ đạo Phật tuyên bố tất cả các pháp do duyên sinh hoàn toàn vô ngã, hữu vi cũng vô ngã và vô vi cũng vô ngã. Nếu như vô vi không phải vô ngã, nếu vô vi không phải duyên khởi, thì như vậy đã có một pháp có mặt ngoài thì pháp duyên khởi, thì điều đó Đức Phật dạy không thể có được. Dù Như Lai có ra đời, chư Phật có ra đời hay không ra đời, thì tánh của duyên khởi cũng vậy, vẫn an trụ dưới tánh ấy, đó là duyên khởi. Thì thấy không thể có vô vi vô ngã, hữu vi vô ngã. Cho nên Đức Phật mà tuyên bố trong cái đề kệ trong pháp cú, đề kệ 207, 200, 208, 209, nhất thiết pháp và chư pháp vô ngã. Nhưng mà khi điểm nói vô thường thì Đức Phật dạy chư hành vô thường. Chư hành là các pháp hữu vi, còn chư pháp thì có nghĩa là hữu vi và vô vi đều vô ngã. Thì như vậy tất cả những cái gì chủ trương rằng có ngã và tất cả những cái đó đều bị giáo lý duyên khởi quốc nhận, hay là bị Phật giáo quốc nhận, hay là tất cả những cái đó đều nằm trong cái gọi là tà đạo, là con đường sai lầm, giống như 62 học trước ngoài đạo của Ấn Độ. Đây là cái tuyên bố lại, tôi nói lại thì lời nguyên văn lời Đức Phật dạy. 62 học trước Ấn Độ mà gọi là như cái lưới mà chụp đến tất cả các học thuyết của nhân loại, gọi là phòng vọng hay lưới vọng hay là cái lưới phòng vọng, hay là phòng đồng, phòng vọng, như cái lưới mình chụp phù, thì tất cả mấy cái nút của 62 học thuyết này đều ở ngoài pháp giới như thế. Bởi vì bề nào nó rơi vào thì ngã nó đó, thành nên giáo lý duyên khởi quốc nhận như cái học thuyết đó. Và khi mà Đức Phật tuyên bố các thế giới này hoàn toàn là vô ngã, tất cả các pháp là vô ngã rồi, thì Phật tử sẽ biết rằng đi học tiếp theo, tất cả chúng ta đang an trụ trong vô ngã, đừng qua lại trong vô ngã, đừng dao động trong vô ngã, đừng sầu bi khổ u nào trong vô ngã. Thưa này lại, khi mà tất cả các pháp vậy là vô ngã rồi, thân chúng ta còn vô ngã, tâm chúng ta còn vô ngã, các pháp vậy này vô ngã, chúng ta đang dao động trong vô ngã, đang sầu bi khổ trong u não trong vô ngã, và chúng ta đang hạnh phúc trong vô ngã này. Tôi sẽ chuyển hai việc, ai tin thì lời tôi phát biểu đó dám bao giờ được. Dạ, xin cảm ơn chị, và là chị vì có một cái tăng duyên lớn hơn chúng tôi trước đây nữa. Trước đây tôi chưa hiểu, khi chúng tôi học xong phần Phật học của bài học Phật giáo rồi chưa hiểu, thì chị vì hiện như vậy là có cái tăng duyên lớn. Như vậy mới cả tổ mới nói chúng sanh qua lại trong Niết Bàn mà không biết là vậy. Vô ngã đó là thực tại Niết Bàn. Chứng nhập vô ngã thực tại vô ngã này là Phật. Cho nên ai thì dứt khởi là thầy Pháp, ai thì Pháp là thầy Phật là chỗ này. Vì vậy mà thấy được thì vô tưởng vô lượng như này là thầy Phật, vui mừng với thầy Phật là vậy. Thì thấy này, tất cả đều vô ngã rồi thì quý vị biết sao? Khi mà tuyên bố tất cả là vô ngã rồi thì làm gì có tình ngã nữa, mà là có tôi, có anh, có thì có phí. Làm gì có khổ đau, có sinh diệt, mà mỗi lần người thân nhau là tôi đập dầm chân, dầm tay, đấm ngực, lá trời, lá đất. Khi mà la và dầm tay, dầm chân như vậy là chính mình đã đi vào phá hòa đạo. Mình trở thành một người không phải đệ tử Phật nữa, đã đi ra ngoài khỏi cái phạm trù của Phật giáo, bắt đầu dũng cảm với những cái tà khí, hít thở những tà khí, bắt đầu chấp vào cái ngã và đau khổ. Thành cái gì thì gì nhắc mình liền, khi nào đau khổ như vậy, tự như là dũng khởi. Thế mà quý vị trú như vậy là mình đi ra khỏi cái niềm mà trú trong vô ngã, mình đi ra khỏi cái trú đó thôi, trú trong cái niềm vô ngã đó thôi, thành thì trở về trú lại trong niềm vô ngã, nhắc mình tất cả đều vô ngã. Con không phải lời của tôi, cha không phải của tôi, mẹ không phải của tôi, nhà không phải của tôi, tất cả không phải của tôi, bắp tay này không phải của tôi, khi tôi thấy nó dùng tôi cũng tự nhiên hả, tiền của này không phải của tôi, khi tôi thấy nó tán đi tôi tự nhiên. Cái thầy của tôi là khổ đau mình dậy thôi, như thế đó an trụ trong cái giác tỉnh vô ngã đó là có nghĩa là một cái sức mạnh để đánh bật tất cả sầu bi khổ nào, đánh bật tất cả các tà khí, không tất cả các tà khí không thể xâm nhập được vào tâm thức của mình. Cái đó là 10 thành công lực mà thầy Tiếp Tào hay nói, có cái 10 thành công lực diện. Cái pháp này gọi là pháp thì trước thứ 10 cũng như lai trước thần trước. Tôi xin lỗi thầy vì nói qua chuyện thì thiếu là cái chuyện mà vô Phật vô ta, vô cái thế giới vô ngã hoàn toàn, chỗ đó hoàn toàn không có cái chiêu thức nào đánh nổi nữa. Tà khí hoàn toàn đánh ra khỏi tâm thức của chúng ta ngay trong hiện tại và tại đây. Vậy thì quý vị sẽ đặt câu hỏi, giữa thì do đâu mà có cái ngã, đã trong cái thực tại hoàn toàn vô ngã như vậy thì làm sao mà có cái chuyện chấp ngã, là có sinh tử, rõ ràng là bề nào đi nữa thì mình cũng có khổ đau và có cái ngã, giữa thì cái đó là đâu mà có. Nó là vấn đề khó nhất, vấn đề rắc rối nhất. Thì thấy ha, chỗ này là cái chỗ thắt yếu, mà trước khi mà hiểu được thì giúp khởi, thật sự hiểu á, thật sự hân hoan, thật sự tin được thì phải đi qua chỗ này, thì dập tắt tất cả nghi vấn này. Vì sao cái nhà này có, khi nào thì chưa đâu qua cái đi qua cái này, chưa đi vào giúp khởi. Cái này là đoạn đường chúng tôi đi qua rồi, không đi vào được. Trước khi đi vào phần trình bày của chúng tôi về cái chỗ này, khai mở cái chỗ này, thì chúng tôi xin lặp lại hai cái thắc mắc mà của hai vị tỷ kheo, một vị tỷ kheo và một vị ngoại đạo, học giả ngoại đạo vấn nàng Đức Phật ngay sau khi Đức Phật trình bày dứt khởi. Thì người thứ nhất là vị tỷ kheo mà lớn tuổi gọi là bậc trưởng lão trong giáo hội của Đức Phật, đó là Tôn giả Moliya Pakuna. Moliya Pakuna Moliya Mak Pakuna, vì này mình khi mà nghe Đức Phật nói tất cả vô ngã như thế này và triển khai thì nhận lý sâu xa của Đức Phật, thì vì này mình bạch Thế Tôn, sạch cái váy áo bên hồ, bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn như thế như vậy thì ai xúc ai khổ ai hại ai phục ai hù, thì thấy mặc cho ai liền, ai xúc ai khổ ai sinh tử ai khổ đau ai tạo nhân ai khổ quả ai sinh tử ai luân hồi. Đức Phật vừa dạy có sinh tử luân hồi mà chứ không có ai cả, không có thiên hà được thì ai sinh tử luân hồi để mà có luân hồi sinh tử. Đó là vấn đề khác nhau ở chỗ đó, thì thấy đừng dao động, đừng sợ hãi, mình sẽ đi qua dễ dàng. Thì Đức Phật này dạy như thế này, ta khi ta trình bày giáo lý giáo Phật, ta chỉ trình bày do vô minh có hành, do hành có thức, do thức có danh sắc, do danh sắc có lục nhập, do lục nhập có xúc, do xúc có thọ, do thọ có ái, do ái có thù, do thù có hữu, do hữu có sinh, và do sinh có sanh hay có sầu bi khổ nào. Chứ ta còn nói là ai xúc ai thọ, ai vô minh ai hành, ai xúc ai thọ, ai thù ai hữu đâu, mà ngươi hỏi là ai xúc ai thọ. Câu hỏi đó không phù hợp với giáo lý như thời, giáo nhân yêu thời. Câu hỏi đó Đức Phật xác nhận là không phù hợp với giáo lý thiên thời. Có nghĩa là gì? Nghĩa là câu hỏi đó đã rơi vào ma đạo, rơi vào sinh tử. Câu hỏi đó không nằm trong cái con đường gọi là con đường giải thoát của Đức Phật trình bày. Ai mà nghe đây ai cũng thích rằng câu hỏi đó không phù hợp với giáo lý thiên thời, giáo này vậy. Thưa quý vị, hiện như có nhiều quý vị chứng tỏ không giao tay, nên tôi tin quý vị sẽ hiểu.
Ai là gì, ai là ngã mà mình vừa mới chết luôn sống mà tất cả đều không ngã, thì ai nữa là tài khổ đó? Vì cái tài đó mà khổ đau, cái tài khổ đau, cái tài sinh tử, cái tài nhân tạo nhân, cái tài nữa tạo quả, chứ có ai tạo quả đâu. Cái tài nữa tạo quả thì vô minh tạo quả đó, vô minh như hành hành những thức thức danh sắc
nhục nhập phúc phải thủ hộ. Cái phần mà ta nói không có ai cả, mà ngươi hiểu ai đó là nằm ngoài giả lý giới thời, giả lý giới thời ta không còn nói đến ai.
Ai là ngã
mà chính vô này là gốc sinh tử, gốc khổ đau. Thì đấy hả, Đức Phật thì nói rất nghe, và vì tương lai này tiêu liền đành lệ. Ta còn phải ái đâu, mà khổ là vì chữ ái đó. Anh thì quý vị biết giả như trong cuộc đời này cha mẹ mình đẻ ra với từ tổ tiên mình mà sinh ra cuộc đời này tôi ngu ngữ mình nói đừng có chữ ái với chị giữa anh với tôi chứ cả là mình đều khổ đau thôi. Không có lắm chóc rồi thôi, giống đó cả. Ở đời muốn sự của chung à, hơn nhau một tiếng anh hùng giống mà thôi. Anh hùng đó là không có ai anh hùng khờ mà trong cái ngôn ngữ văn hóa của mình gọi chữ ai mình tập diễn thì ta chỉ nhìn thâm nhập của tâm mình càng ngày càng nặng, đến một hồi là thôi chết chết luôn thì chìm trong sinh tử là mình chữ ai đó. Vì ngôn ngữ mình gì có chữ ai đó mình sinh ra tham sân si, cho nên nếu như không có rút khỏi chữ ai đó ra khỏi ngôn ngữ của mình thì quý vị mình sinh ra tự biết ai là gì đâu hả, cô có phân biệt mình và tha nhân đâu, đời khổ biết bao nhiêu.
Đó là cái thắc mắc của Phakuna. Bây giờ cái thắc mắc của Katsaka. Katsaka là một ngoại đạo loại thiệt. Mày đến hỏi Đức Phật như thế này. Khi Đức Phật dạy dương như thời thì vì này hỏi thế này. Thưa Đức Cổ Đàm, giữa thì khổ đau, ngài nói tất cả vô ngã, dương sinh vô ngã. Vậy thì khổ đau á, do mình tạo ra, có phải không?
Đức Phật lắc đầu.
Bạch mà thưa Đức Cô Đàm, được khổ đau do người khác tạo ra, không do mình thì do người khác tạo ra.
Đức Phật lắc đầu không.
Hỏi câu hỏi thứ ba, được thì thưa Đức Cô Đàm, có phải khổ đau là do vừa mình vừa người khác tạo ra không?
Đức Phật lắc đầu không.
Ông đặt câu hỏi thứ tư, thưa Đức Cô Đàm, nếu khổ đau không do mình tạo ra, cũng do người khác tạo ra cho mình, cũng do vừa mình vừa người khác tạo ra, kết hợp lại để tạo ra, vậy thì nữa là khổ đau là tự nhiên có. Đức Phật lắc đầu không.
Vì thấy là bốn câu hỏi đó hoàn toàn là tà đạo, hoàn toàn không rơi vào giáo lý Đức Phật. Thì Đức Phật có các nghĩa mà cái phần các nghĩa này nhận hết, thì bây giờ tôi chỉ khai thêm cái phần này cho quý vị đó. Vì sao khổ đau, đây là cái lập luận thông thường, vì sao khổ đau không phải mình tạo ra?
Nếu như khổ đau mà do mình tạo ra thì quý vị biết là có ai sinh ra cuộc đời này không muốn hạnh phúc không? Có ai muốn khổ đau? Giữa khi mình muốn hạnh phúc, tại sao mình không hạnh phúc mà khổ đau không ạ? Nhất định là khổ đau không phải do mình tạo ra rồi.
Thì đấy nè, cái đó là quý vị hiểu rồi.
Khổ đau nghe là vô lý rồi, nói khổ đau do mình tạo ra là vô lý thôi.
Giờ thì nói do người khác tạo ra,
khổ đau do người khác tạo ra. Tại sao trong cuộc đời đi có những người hạnh phúc mà ngay những người khác cũng nước khổ đau mà họ tạo ra chứ được, họ không tạo ra cho họ, tạo ra cho mình được. Mà chính mình cũng có lạc họ nữa thì sao nó mang về cái lạc mà do ai tạo ra? Nếu khổ đau do họ tạo ra thì lạc mình buộc lạc mà lạc được, mình có sự giải thoát đấy nữa không? Rồi như vậy thì giải thoát hoàn toàn không do mình nữa, do người khác. Mà khổ đau do người khác thì một thì lặng tạch, mà hai thì thôi có được bận tâm chứ nữa đâu, bởi chuyện ấy thì dùng nhiều chứ mình đâu. Còn giải thoát do họ, còn khổ đau do họ, chuyện của họ thôi, nên có chứ bận rồi.
Cái này vô lý mà.
Này, hai cái là vô lý rồi, thì chồng cả hai cái vô lý là thành cái vô lý thứ ba thôi, mà vừa do mình, do người khác đó đó. Sau khi tất cả mình và người khác đều không có liên hệ, không làm chủ, chứ được dùng khổ đau đâu cả. Thực sự không làm chủ.
Không biết về nó, không biết gốc rác của nó, mà khổ đau là do không biết gốc rác của nó mà khổ đau. Còn tự nhiên sinh, nếu mà tự nhiên sinh được khổ đau thì như vậy giờ vũ trụ này có cái thì pháp gọi là pháp tự nhiên.
Tự nhiên sinh, rồi cái thằng tự nhiên sinh được lạc là hiện giải thoát, tại sao không nghe ai thấy mà tự nhiên sinh giải thoát cả hả?
Rồi thì cái này mất tự nhiên rồi,
phải nè, tự nhiên sinh chỉ khổ không, không sinh lạc, sinh hiện, rồi thì mất tự nhiên rồi.
và này không được thành lòng. Thì Đức Phật còn dạy cái
này cách tất cả. Nếu mà cho rằng khổ đau do mình tạo ra thì chắc rằng có tình ngạc thứ hai. Tình ngạc lâm chùm và mình tạo ra thân ai khác nữa, không còn tình duyên nào khác nữa. Thì và tình ngạc này là thương hàng,
nó chắc thương.
Mà nếu như phủ nhận tình ngạc thương hàng này, cho rằng là do người khác không có, không do chính mình cả,
nữa là chấp đoàn.
Dây và chấp đoàn.
Thì Đức Thầy Tôn nói,
ta không chủ trương chấp thường chấp đoàn. Ta chủ trương trung đạo.
Đó là gì?
Khổ đau do cái xúc tạo ra. Tuy nhiên khổ đau trung đạo là gì? Do vô minh có hành, do hành có thức, thức danh sắc lục nhập xúc hoại thủ hữu, chính là tùy tâm biết khổ nào. Tuy nhiên là gì? Khổ đau là thuộc về cảm thọ. Vậy thì cảm thọ do chi sinh?
Do xúc.
Phải nè, xúc sinh thọ đó. Thì cái khổ đau cảm thọ rời gì cảm thọ có là do xúc. Mà sợi gì xúc có thì đi lui lại về vô minh. Mà vô minh là gì?
Là vì thầy cảm thọ còn ngà.
Còn nếu ông thầy cảm thọ vô ngà thì không có chữ ngà, không có chữ chứ để nói nữa. Phải nè.
Thì Đức Phật nói ta chủ trương trung đạo, và
trung đạo nghĩa trung đạo đó là gì? Thật nghĩa trung đạo là gì?
Đó là duyên sinh, vô minh có hành, hành có thức.
Vì vậy các quý vị lạc đạc đọc không những cuốn sách của các nhà học giả Phật giáo sau đây viết nói như thế này: chỉ có sự kiện khổ đau mà không có người khổ đau là này, không có ai khổ đau. Ai mà hiểu được cái này thì Phật lý được khổ đau. Mình chỉ không mình dễ dàng mình vô trong cái mình gọi là khổ đau, nó mới khổ. Có những khi người ta đóng một cụ đóng mô từ hồi 20 tuổi, một cụ đóng đau khổ như ngựa, thì mình đau cho đúng da. Thì sao nó có ai đấm đấm một lần thôi mà đau đớn da là cái khổ đau do mình sinh, đấm đấm một lần á, thì đấy là khổ đau là do thang, nó kêu đâu do cụ đấm nè, mà mình chấp chấp là thì mình bị đấm, thì chấp là mỗi lần mình chấp khởi lên là mình khổ đau. Thì người ta cho leo cây một lần rồi thôi, chuyện buộc chuyện gác là khổ đau định tròn thôi, thiết chết mà còn khổ đau được, mà cụ rồi cho leo cây cùng một lần ấy, thì thôi mình xuống chịu cây thì thôi. Đấy là khổ, chấp là khổ, chấp khổ đó đâu, chấp phải mình bị người ta hành hạ rồi lại khổ. Không có chi cả, tất cả là rộng không, zero, thì mình khỏe.
Giờ thưa, đó là cái phần chấp ngã, cái phần nghi vấn của một vị đệ tử Đức Phật và một người ngoại đạo về giáo lý chúng tôi. Thì bây giờ tôi trở lại vấn đề, nếu như
cho rằng tất cả thực tài này, các pháp giới đứng tối chạy này hoàn toàn vô ngã, không còn ngã,
thì vì đâu mà có ngã, thì chúng ta đang rơi vào chấp ngã. Vì có chấp ngã mà có tham sân si khởi và có khổ đau, đây là sự thật của người cuộc đời.
Vậy thì sự thật này ở đâu ngã? Đây cũng sự thật vui là tương đối, nhưng mà không có mặt là do đâu có mặt. Mình vì rằng có, nhưng có là cái ngã đây.
Quý vị mà đều gặp các thiên sư thì họ chỉ vặt thì theo bắn thôi, chứ không phải là bắn.
Bắn cho tin thì thôi đừng hỏi nữa.
Rồi khi mô mà nếu không thì cái gì từ ồn đừng hỏi nữa, đừng hỏi. À, nhưng mà tôi không phải thiền sư, anh xin nói cho nên tôi trình bày cái gì. Bây giờ tôi nói trước khi tôi trình bày mà cái chỗ anh hiểu này, thì tôi nói một cái tôi trình bày, tôi nói lên cái lời như thế này để cái gì có chuyện thế nào.
Tôi nói rằng tôi giả thì tôi chấp nhận có khổ đau, thì tôi nói rằng tôi chưa nói là khổ đau không hòa mà không có, mà tôi nói chấp nhận có cả tình ngã tướng và có khổ đau. Và cái ngã tướng này là hằng có mặt cùng với vô ngã, do vô ngã mà có mặt hay là do vô ngã đẻ ra nó, ai tin là chuyện đó? Do vô ngã cùng có mặt với nó, sợ gì nó có mặt là vì có vô mặt của vô ngã, hay là nói khác đi, vô ngã đẻ ra nó cũng được, hay là do vô ngã duyên khởi ra nó, ai tin chuyện này?
Một thì ông cụ thì một thì hai thì
dạ phải, tin là phải, là bởi vì sự thật này là như vậy này. Tụi mà biết mình nói chân như dưới khởi đó, mình khởi ra cái thể dưới khởi đó, nói dưới khởi chứ không còn nói sinh mà chỉ cả mà chỉ sinh là mình tạm thời mình nói, chứ không phải là sinh như mẹ mình đẻ ra là gọi là sinh, là mình khởi đang có mặt.
Thì bây giờ tôi trước khi trình bày thực sự tôi nói cái hình ảnh này, quý vị ít nhiều có kinh nghiệm thì hiện tượng này gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Có học qua ai học cấp 2 là học được rồi, thì quý vị để trong cái thông được trong để một cái thước thật thẳng dài để một thước được, thì do vì hiện tượng khúc xạ mà khi quý vị đón nhận thực sự thì cái thước mà mình thấy là cái thước thẳng hay là thật dài, thật dài đó nè, vì khúc xạ ánh sáng cho nên mình làm rằng nhưng cái hình dạng của thực tế cái thước của gai đâu, thực tế là thực thẳng.
Mà bây giờ thì với trước cái trong cái điều kiện của hiện tượng khúc xạ ánh sáng với cũng mắt nhìn của mình với cái duyên nữa, chờ cái duyên đó nữa, thì mình thấy cái thước dài. Thì như vậy cái thước mà mình thấy cái thực gái á, đó là cái bóng máy nè. Vì hiện tượng khúc xạ đang là cái bóng,
do cái bóng là ảo ảnh.
Thì cái này có thực không?
Thì thực ra có thực không? Nếu hỏi như vậy thì mình trả lời là không. Phải không?
Nhưng mà rõ ràng cái ảo giác của mình thấy cái cổ.
Thấy cái cổ mà không. Cổ nó không thực có. Thì mình thấy
nhưng mà nhờ như nhiều như không có cái thực thật tôi để vào trong cái nước á. Dù chú có hiện tượng khúc xà đó mà không có cái thước vào trong đó. Thành cổ ra cái thực gãy thôi.
Không, trước khi tôi bỏ thước vào có thấy thực gãy đâu.
Thì ít ra thì thực gãy kia là cái cả không thực. Nhưng cả không thực đó nó phải phát sinh từ một cái thực thật phải không?
Thì tôi nói rằng vô ngã chỉ ngã này là không thực nhưng nó ít ra nó cũng giúp khởi nó phải có cái nhân duyên nào đó khởi lên từ cái vô ngã á từ cái thực thẳng vô ngã mà do cái hiện tượng khúc xạ.
Hiện tượng khúc xạ đó là gì?
Như là do cái hiện tượng khúc xạ mà cái thực thẳng để người con mắt của chúng sinh nó thành cái thực giải thì cũng thế cái thực tại hoàn toàn vô ngã này nó qua một hiện tượng khúc xạ đó là gì? Là đó là một cái hiện tượng chấp thủ ngã tham hại sân si sinh khởi cho nên có cái thực giải. Là vì đây là ví dụ để cho quý vị dễ hiểu thôi chứ hẳn sự tài khoản không có ý hết đâu nhưng mà cho ý niệm cho khái niệm thì rõ ràng cái thực gãi đó là nó có. Nếu mà cho rằng thực gãi đó hoàn toàn không có gọi là chấp đoạn. Nếu cho rằng cái thực gãi đó có thực chứ không có thực thẳng cũng như có thực thẳng trong cuộc đời này thì có thực gãi bằng chứng là tất cả chúng tôi nhìn thấy đều là nhìn thấy cái thực gãi. Thì như vậy nếu chấp rằng cái thực gãi đó là thật gọi là chấp thường. Nếu cho rằng thực gãi đó hoàn toàn không có là chấp đoạn. Đức Phật tuyên bố là ta chuyên ta không chủ trương chấp thường hay đoạn mà ta chủ trương trung đạo do duyên sinh. Sự như thực giải có là do cái duyên mà của hiện tượng khúc xạ sáng được con mắt của mình sinh ra. Vì thấy còn cái thật tướng hoàn là cái thực thật nó mà dưới và ta nói thì vô lần như này là địa chỉ cái thật tặng cho cả quý thầy. Vì thấy không? Chừng nào quý vị mà thấy con ngỡ ngàng thì thế giới thực tại vô ngã này là bởi vì mình đang nằm trong cái hiện tượng khúc xạ và của cuộc đời. Đó là hiện tượng tham hại chấp thủ chấp ngã của mình mà thôi, thì tập khí rồi thôi. Khi nào thì hiện tượng nó mất. Ví dụ như quý vị đừng lấy hết nước ra khỏi cái chầu đó ai không cần tiền thì làm sao mà cây cỏ không còn về cũng bắt mình cỏ không còn về để nguyên nhưng mà chỉ cần rút ra một duyên là cần nước thôi thì sẽ không có hiện tượng khúc xạ thì thấy thực tại người đấy nè thằng có ba thì duyên như 12 thì duyên phần nhân duyên rút ra một hình khấu thôi thằng là bập bơ đi một cái khấu là thực sự xuất hiện rồi bây giờ quý vị chân rút cái nước ra là thực tại mà nếu như thì vì thấy nó không đều nữa, nó thấy không đều nữa, cứ vì thấy này, chỉ cần lấy nước ra thôi là cái thực thật. Để thì căn bản mà thì yếu tố chỉnh nằm đến nước, giống như cái ải gần mình hơn chứ không phải là chỉnh gì mà gần mình hơn gì thấy hết, rút ra cái thực thật xuất hiện. Thì vì vậy cho nên tôi nói thì cái thứ nhất ấy, là tôi nói rằng là sơ dị mà thực tại hữu ngã mà cái ngã tướng nó hiện ra mình cho là hiện tướng đấy, là giống như thực gãy này và cái đó là hoàn toàn không thật. Thằng là rộng không do các duyên mà tạo nó ra rộng không hoàn toàn thì giờ không có và nó có mặt sự gì mà có mặt là thực sự ta là do sự có mặt của vô ngã này tất cả đều có mặt do cái vô ngã thực tại vô ngã duyên khởi này. Do các duyên nó luôn luôn có mặt khởi này thực tại vô ngã là có thưa thì vì có ngã đây ai hiểu và tin rồi thưa thì như vậy được là nhiều xin cảm ơn bây giờ tôi nói qua một cụ thể thì thầy thế này. Nếu như mà có một sự thật ở cuộc đời này là sự thật hữu ngã thì như vậy là gì? Các vị cũng là hữu ngã, các vị cũng thật và hữu ngã của tôi cũng thật và cái hữu ngã như là cái si mê của mình cũng thật, thì tham cũng thật, có sân cũng thật, thì sầu bi cũng là đều là các pháp và đều là các ngã tướng cả. Ngã tướng là tên là tham sân si để phân biệt với cả cái ngã khác đó đều là ngã tướng cả. Nếu như các ngã tướng đó có thật thì làm sao mà mình học được cho đừng si đừng có mê này để cho mình sống? Khi mà mình có học để cho thông thì là cái si không có thật phải không? Như vậy là cái ngã không có thật, cái ngã si không có thật. Vì ngã nó không có thật mình mà nó vô ngã hay nó khác đi vì nó vô ngã, duyên sinh vô ngã cho nên mình chuyện cái duyên đó mà tham gia cái duyên thông minh được mình học hỏi. Đó là niềm tin mà cuộc đời này mở ra thì hệ thống giáo dục dạy tất cả mọi người vô lượng muốn học là vì cái si của mình là cái tạm thời và nó là thật. Vì đấy này. Nếu như tham nó là có ngã thì làm sao mình có thể đi tham được? Đây mình có thể rời khỏi tham hại được. Để mà giải thoát phải được sân cũng vậy thì bao nhiêu lần mình nghĩ cái cuộc đời này mà sân mà không có dập tắt được thì thôi cuộc đời chết rồi sống chứ nổi mình không sân mình cũng chết thôi gặp mẹ anh biến như biến cuộc đời đập phá mình cũng sống nổi được mà bởi vì sân mình sẽ lên một tóc dập sân cũng còn nhạt mình dốc dương gì đó rồi khởi lên để hết chuyện dương đó rồi tán đi mà mình chuyện được sân thành từ mình tu tập được chuyện sân thành từ như vậy chứng tỏ là sự có mặt vì có sự có mặt vô ngã như là một sự thật hoàn toàn rõ ràng thôi cho nên mới có cái sự kiện mà sân là chuyện thành từ si là chuyện thành minh
và mới có cái sự kiện tu tập để giải thoát. Và cái sự kiện tu tập giải thoát của Đức Phật đã cụ thể rồi, cho nên chứng tỏ rằng các Phật hoàn toàn hữu nào. Cho nên Đức Phật ra đời và thành đạo là một cái biện minh rất hùng hồn, một cái chứng cứ rất hùng hồn rằng có mặt thực tại của ngài.
Vì vậy đó, nhất định là có mặt thực tại của ngài, và chỉ có mặt thực tại của ngài. Còn những cái chuyện khác đi là cái chuyện mà chuyện của mình, chuyện lãng mạn của mình, sương mù của mình. Tu là làm tan là lãng mạn, làm tan là sương mù rồi, sương mù của tham sân si, của ái thù. Thì Đức Phật mà dạy trong kiểu bộ kinh như thế này, ngài kết luận, ngài nói thì cũng ngắn đó thì thôi, ngài không nói thêm được. Và dĩ nhiên là tôi cũng có tài nào để tôi nói thêm được thì gì thầy không? Công việc còn lại là gì tiếp tục tiên tri. Ngài nói như thế này, phải có một thực tài vô ngã. Ở đó không có đến, không có đi, không có sinh, không có diệt, không có còn, không có mất, không có sự vận động, không có thời gian, không có không gian, không có mặt trời, không có mặt trăng. Nếu như không có thực tài vô ngã đó thì quyết định giải thoát không được thành lập. Nhưng mà bởi vì giải thoát thành lập được, cho nên phải có thực tài vô ngã đó. Đức Phật và các đại đệ tử đều giải thoát trước mắt đó.
Cả đại dĩ nhiên là cũng hơi khó khăn cho mình chút, nhưng mà giờ đó là chỉ vì phải dùng niềm tin đi vào đây, chỗ này phải dùng niềm tin để đi vào nhanh hơn, dùng trí tuệ thì quá tốt.
Ngài vô trước là một vị tổ của đại thừa, ngài mà tổ của đại thừa đó, ngài là vĩ đại nhất trong thế giới trí tuệ của đại thừa. Thì ngài khi nói về sự thật cuộc đời, ngài còn nói tóm lại phải có một thực tài của ngài
vừa đi thôi, nói cái chuyện này đó là thực tài của ngài. Thưa quý vị, giờ còn gần hết rồi, câu chuyện còn dài lắm. Thì tôi muốn ngưng ngang đây để quý vị về suy nghĩ tiếp. Quý vị cứ gặp phần này, tôi trình bày vô ngã ngang đó cả đà, rồi tuần sau tôi tiếp để quý vị suy nghĩ. Nếu mà tất cả vô ngã thì ai sinh tử, ai luân hồi, ai tạo nhân, ai gặp quả, vân vân, thì về suy tư thì đã làm cái đề tài như là thiền quán hay là cống hạn, mà chỉ cống hạn trong một tuần lễ thôi, tuần đến chúng tôi trình bày tiếp. Rồi bây giờ thì xin cảm giác tôi kể hai câu chuyện ngắn để cho quý vị nghe mà về trầm tư. Tuần sau chúng tôi sẽ giới thiệu một cách rất cụ thể một cái lộ trình giải thoát từ dưới khởi của mình dành cho chính quý vị và chúng tôi. Từ dưới khởi đi vào giải thoát như thế nào, hay là từ dưới khởi đi ra khỏi thiền quán như thế nào, một cách cụ thể chứ không phải là như thế này nào. Và để mà hành, để mà tu, chứ không phải là để mà hiểu một cách tư tưởng. Câu chuyện thứ nhất là như thế này. Có một vị tỷ kheo đệ tử Đức Phật, vì ngày có vợ con, mà vợ cũng có nhan sắc, và phát khởi tâm nghe Đức Phật giảng, phát khởi tâm đi tu, trở thành đệ tử Đức Phật. Khi tu một hồi đi vô ngồi nghiền ngẫm tu trì và đoạn trừ tham sân si, khó quá đi vô thiền định khó quá, và đi vô thực tài vô ngã khó quá. Thì cái mà dễ thấy nhất là bà vợ, khi mà ngồi lâu lâu nhớ bà vợ, rồi mà cũng chịu không được à, không mà thì tôi cho con về đời, con về có thằng về vợ con. Thằng đi chịu đừng cũng nói nè, cũng chịu đừng nói, thì dùng vòng của mình cứ cười lên nói, cười lên nói, cười lên nói, không có định được. Thế mà nói xin về thờ, Đức Phật cười hoa hề, rồi thôi ông về. Rồi lại gửi y lào cho Đức Phật, rồi ông về. Không về ông chồng về vợ con thầy nha, buồn quá, thầy cũng chán, không có cái gì cả. Mà thầy buồn bã nhiều thôi chứ, hẳn buồn già còn gì, thì chán. Thì ông đi tu lại, ông lại thu xếp với bà vợ đi tu, bà vợ hoa hề. Ông thì may là Đức Phật cũng hoa hề, bà vợ hoa hề. Thì ông để chúng tu lần thứ hai. Ông tu thứ hai không bao lâu, mấy ngày là nhớ bà vợ lại, lên tôi về lại. Ông mà ông rất đàng hoàng, cũng thời gian mặc chị ý là ông lần này ông xong bày. Ông này xin gửi y lại Đức Phật, ông đi về sang bà vợ. Rồi rời ra là cũng chán nữa, để tôi về lại xin Đức Phật đi tu lại. Là ông xin như vậy để lần thứ sáu. Thì mà mỗi lần mà ông tới là chưa thì sao, xuống mắt Đức Phật là cứ cười mà, thì ông này đi tu như đi chờ. Nó chán vô cùng. Thì thôi, một thì ở bà vợ đi, mà hai đi tu. Chứ làm chi hoặc là tu về Đức Phật của hai tu về vợ làm được không được, chứ làm sao mà cứ đi lui như thế. Lần thứ bảy ông nói mặt Đức Thế Tôn, lần thứ sáu ông chịu không nổi xin đi về. Đức Phật khoan thì ngài không đợi gì hết. Lần thứ bảy ông này về xong rồi ông chán nữa, mà lần mình chán quá không chịu nổi nữa, ông nói thôi đi tu thôi chứ làm gì nữa. Thì ông này đi trên đường ông tới để xin Đức Phật xuất gia. Mà quý vị biết cái lần này là ông đau khổ vô cùng, nói mình là cái chi mà nó xấu hổ như thế này, cái chính như tôi hoài tôi không được, mà ông trưởng vô cùng buồn nữa, không làm sao mà chịu nổi mình được nữa. Trước đây là không chịu nổi bà vợ thì còn đi tu, còn phải đi tu, chưa không chịu nổi mình thì ai tu. Sao mình chán lúc rồi mình chán vợ thì con đi tu. Con phải chán mình đi lo lắng. Giờ đây hoặc là từ từ thôi. Bởi ông này là có biết tâm giải thoát, mà có thấy giải thoát rõ ràng. Nhưng mà cứ ngồi tôi là dù vọng phải lên, cái này hình ảnh bờ bờ phải lên. Rồi mà thì nhớ thì tóc phải tai cũng mắc, rồi thì mùi thì cứ niềm. Rồi có người người bờ rồi thấy chứ đâu mà thấy nghe nhẹ nhẹ êm ả trong người lắm. Mà thấy giải thoát ra thằng nặng nề tiền khổ sở. Rồi là về thì bờ. Lần này thì về không nổi nữa rồi. Lần thứ bảy là không chịu được nổi bờ bờ. Là phải đi biết lần viện rồi khổ đau. Mà đi nổi. Đi giữa đường là chẳng lúc rồi mình xấu hổ quá. Đi tu đi ngoài đi. Nó chướng nhàm chán cả mình. Trong cái lúc đứng khi mà nhàm chán bảo là phân vân cái việc mình còn đi đi đền với Đức Hoài không. Xấu hổ quá thì chứ nga hoài cũng được. Mà chứ tháng nào xong chi hoài nữa. Ông chán quá mà bỗng dưng đứng chỉ cơn chán nản như vậy. Ông nói không được, mình phải đi tới. Chỉ nghĩ, chỉ quyết tâm dạy và còn. Và chỉ niềm tin dạy và có. Mà không được đâu. Thì trong khi mà đứng diện cưng bàng hoàng như vậy thì ông ngồi ngay đặt chú đạo hoàng ngay tại chỗ. Vì đó nhàm chán rồi, lý tham khởi liền, không có yêu vợ, không có yêu mình, không ghét vợ, không ghét mình nữa. Bắt đầu tinh thầy vô ngạo hoàn toàn. Ừ, tại vì mình đồng hóa mình với chị ông, thì ông mà yêu bà vợ tạo bệnh lần này thì mình sổ hộ cho mình đó là tự do. Thầy rồi ông bắt đầu ông yêu thì vô ngạo sao mà nói mình vô ngạo, vợ vô ngạo, tất cả vô ngạo có chứ. Đặt tôi là hoàng, đặt pháp nhãn nghĩa là thì con mắt gì về thầy được cả pháp vô ngạo. Khi đó là ông đi được con mắt đỏ đằng chính sổ hộ nào, ông đi tới một cách rất là hân hải, vui tịch, vui vẻ, hoan hoan. Thì khi đi đến, dù ông đến vui vẻ rất hân hoan, không phải chuyện buồn như kiểu này. Nhưng khi ta ngồi thì cười này, chứ ở lại cho ông này nữa. Nhưng mà khi đó thì Đức Phật nói, không, ông ấy đặt tu đà hoàng rồi. Và lần thứ bài ông phải xuất gia trọng sẽ cho đến khi đặt tu đà hoàng, tu A-la-hán luôn. Thì thế, đây là cái điều thống mà Đức Phật cho phép cả vì chỉ theo ni, thì theo tăng rồi theo ni là được vào ra 7 lần. Thì ngài là rộng rãi nữa, nhưng mà tùy vì ai mà ra được lần thứ nhất mà vô được lần thứ hai là đã giỏi rồi đó. Vô được 7 lần là người có chỉ mà có niềm tin giải thoát, thì chính không có quyết tâm giải thoát. Thành thử vì vậy, đấy là bài học để mình biết rằng dù cho mình có trạch lên trạch xuống trong cuộc đời này cũng đừng chán nản. Quan trọng là phải thấy được giải thoát và phải tin giải thoát, thì một ngày nào đó mình cũng đứng dậy được mà đứng thẳng và đi tới giải thoát. Thì thấy chứ đừng có chán mà ôi trời, mình thấy người chồng mình yêu rồi, người chồng mình bảo chị thấy người vợ rất đáng yêu chưa có, mình thấy những người đẹp ngoan đến cọ thời người chồng rồi mới cái bùng thấy xấu hổ quá, không tôi chỉ được phải tất cả đều hiện cả phải một ngày đó đó thôi. Tại vì mình chưa đến nỗi thấy thật tướng là huyện, chưa rời khỏi cái nhàm chán nó và chưa lý tham được, cho nên còn vướng cho mình mà bị một đồ mình thấy chưa rõ cái thật tướng của hàng lần hư hẳn thật bất tịnh khổ đau thì tự nhiên mình rời khỏi họ luôn và mình đi vào giải thoát được. Tôi xin chậm giới thiệu về chuyện hôm nay ngắn đây, để tuần sau tôi sẽ liên tục hai câu chuyện nữa mà liên hệ vấn đề này thì tôi triển khai thêm. Xin mời chị Phật tử nhiều hơn nữa.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều toàn thân